Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 173. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 5 tháng 8 năm 1999, địa điểm Hồng Kông. Xin mời xem kinh văn. Tri Túc Thiền, bài kệ tụng thứ 6. Nhất thiết thế gian chân đạo sư, di cầu di quy nhi xuất hiện, phổ thị chúng sanh an lạc xứ, phong nguyệt ư tử năng thâm nhập. Trong đoạn trước, phần văn trường hàng chúng ta đọc đến Bảo Phong Nguyệt Thiên Dương, họ đạt được là phổ hóa thế gian, thường hiển tiền vô tận tạng giải thoát môn. Đây là tán tụng của Bồ Tát, cũng là báo cáo thành tựu tu học của Ngài. Nhớ khi thế gian, bốn chữ này phạm vi bao gồm vô cùng rộng lớn, không chỉ là lục đạo thập pháp giới, trên thực tế là bao gồm hư không pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật. Chân đạo sư chính là chỉ cho chư Phật Như Lai. Chỉ có chư Phật Như Lai có thể dẫn dắt chúng ta vĩnh thoát luân hồi, vĩnh ly sanh tử, khôi phục bản tánh. Trước từ đạo sư thêm một chữ chân, ý nghĩa của chân sâu rộng vô cùng. Vừa rồi chúng ta nói ra khỏi luân hồi, dứt sanh tử đều là từ trên sự mà nói. Càng sâu hơn một tầng nữa là từ trên lý mà nói. Đạo sư thật sự là chân tâm của chúng ta, chân như tự tánh. Đây mới là thâm nghĩa của chữ chân này. Nghĩa chân thật. Cho nên chúng ta đối với chư Phật Như Lai, với lời giáo huấn của họ, với chỉ đạo của họ, chân thành cảm phục. Đó chính là họ không phải có ý đến hướng dẫn chúng ta, đến giáo huấn chúng ta. Nếu như họ có ý, chúng ta thuận theo ý của họ, vậy là sai rồi. Đi theo người khác bị người khác dắt mũi đi. Quý vị nghĩ thử xem đó là ý vị gì? Thế nào gọi là dắt mũi đi? Chứ vị xem con bò, xem con ngựa, dùng một sợi dây buộc vào mũi nó, một đồng dắt nó đi. Đây không phải là đạo sư thật sự. Họ có thể hướng dẫn quý vị, nhưng không phải đạo sư thật sự. Thật sự là đạo sư tuyệt đối không dắt mỗi người khác mà đi. Đi như thế nào làm cho quý vị tự đi? Sẽ không dắt quý vị đi. Ngày nay chúng ta nói tùy thuận giáo huấn của Phật. Phật có giáo huấn hay không? Không có. Trong kinh Đức Phật giảng rất rõ ràng, Phật xưa nay chưa từng nói một câu nào. Trong kinh Kim Cang không phải đã nói rõ sao? Người nào nếu nói Phật từng thuyết pháp thì đó là hủy bán Phật sao? Trước nay Phật chưa hề thuyết pháp, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, vì sao lại nói chưa từng thuyết pháp? Pháp mà Đức Phật nói là pháp vốn đầy đủ trong tự tánh chúng sanh, không phải là ý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài chưa nói qua một câu nào. Phật dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta là tự tánh đã hướng dẫn. Chúng ta tùy thuận tự tánh. Đây là dạy học vĩ đại. Ý nghĩa này chúng ta phải thấu triệt, phải hiểu. Sau đó tự nhiên có thể tùy thuận theo lời Phật dạy. Thuận theo lời Phật dạy là thuận theo sự dạy học của Phật, thuận tùng theo giáo huấn của Phật. Vì sao vậy? Phật nói toàn là tự tánh chúng ta tự nhiên hiển lộ. Cho nên tùy thuận giáo huấn của Phật chính là tùy thuận tánh đức. Đây là tự nhiên, không có thêm mảy may miễn cưỡng nào trong đó. Thêm một chút miễn cưỡng sẽ không phải thật sự là đạo sư. Đạo sư của thế gian, đạo sư của thiên dương, đạo sư của thập pháp giới đều làm không được điểm này. Ý nghĩa này sâu rồi, chúng ta có thể lãnh hội được mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên nói di cứu chính là cứu hộ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là bản thân chúng ta. Trong kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều, trong Lục Tổ Đàn Kinh cũng nói rất rõ ràng. Một mình chúng ta vì sao gọi là chúng sanh? Chúng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Không phải là một duyên, rất nhiều nhân duyên. Trong kinh Hoa Nghiêm nói vô lượng nhân duyên, đã là hiện tượng vô lượng nhân duyên mà sanh khởi. Hiện tượng này há không phải là tất cả chúng sanh sao? chỉ có suy thuận tánh đức, chúng ta mới thật sự được cứu. Đây không phải là hư vọng. Suy thuận tánh đức dưỡng thành một thói quen tự nhiên sẽ kiên tánh. Kiên tánh thì được cứu rồi. Kiên tánh là thật sự trở về, trở về tự tánh. Đây là di quy. Trở về với tự tánh chính là Thiền Tông nói bản lai diện một khi cha mẹ chưa sanh ra. Quý vị gặp được bản lai diện một của chính mình, đó chính là quy. Bản lai diện một là gì? Bản lai diện một là chân như, là tự tánh, là pháp giới, là nhất chân. Danh từ thuật ngữ trong kinh luận nói có hơn mấy mươi loại. Vì sao nói nhiều như vậy? Đây là thiện xảo trong lúc Phật thuyết pháp, dụng ý là vậy. Chúng ta không nên chấp trước, vừa chấp trước là quý vị sai rồi. Đúng như trong tứ y pháp dạy chúng ta, y nghĩa bất y ngữ, ngôn ngữ danh tướng nói thế nào cũng được, chỉ cần ý nghĩa đúng rồi. Nghĩa lý chỉ là một, ngôn ngữ danh từ nhiều bao nhiêu cũng không trở ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên bản lai diện một là pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không trở ngại thập pháp giới. Cho nên mới nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là bản lai diện một của bản thân. Bản lai diện một nói rõ ràng hơn chút nữa là tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh chính là bản thân. Lời này ai tin tưởng được? Ai nghe đến sẽ gật đầu? Người thông thường nghe đến lắc đầu, không phải gật đầu. Nói đầu óc chúng ta có vấn đề, nói năng lung tung. Vì sao Đức Phật đem chân tướng sự thật nói ra chúng ta không thể tiếp thu? Không những không tiếp thu, phủ định toàn bộ, không dám tin tưởng. Đây là chúng ta mê quá lâu, vô lượng kiếp đến nay mê thất rồi. Ngày nay nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta lời chân thật, không dám tin tưởng. Trong kinh Pháp Hoa có một ví dụ về người cùng tử, ví dụ rất hay. Đứa con này là con nhà giàu, gia tài giàu có. Đáng tiếc là sau khi đi khỏi nhà quên mất nhà của mình, ở bên ngoài làm người xin cơm ăn, nghèo khổ đến tổ cùng. Ông ta hoàn toàn mê thất. Bỗng nhiên có một người nói với ông ấy, ông có tài sản vạn ức, làm sao lại sống những ngày tháng như vậy? Ông ta nghe xong cười cười lắc đầu, không tin tưởng được. Chúng ta hiện tại tình hình cũng giống như ví dụ người cùng tử trong kinh Pháp Hòa chẳng khác gì cả. Thật sự hiểu rõ rồi, quay đầu lại rồi, tìm ra bản lai diện mục của bản thân, chúng ta xưng người này là Phật. Cho nên Đức Phật trong Đại Kinh nói, trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, trong Kinh Viên Giá cũng có nói qua rồi, tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Phật là tu thành, không phải vậy, vốn đã là như vậy. Hiện tại trở thành như thế này là bản thân mê thức tự tánh, mê thức bản lai diện mục. Cho nên trong lục đạo tạo thành như vậy. Chư Phật Như Lai nhìn thấy chúng ta, vì cứu họ trở về mà xuất hiện. Đây chính là thường nói tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Từ đó có thể biết Phật thị hiện không phải là vì bản thân, mà là vì chúng sanh, là vì những chúng sanh mê thất tự tánh này. Những chúng sanh này vốn đã thành Phật, những chúng sanh này trong mắt Phật đều là chư Phật Như Lai, với bản thân Ngài không hai không khác. Không chỉ là không hai không khác, mà cùng với Ngài hoàn toàn là một thể. Chúng ta mê mất rồi. Mê như thế nào? Coi xác thân hiện tại này là chính mình. Sanh khởi vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế thật tướng các pháp vĩnh viễn cách biệt rồi. Thật tướng các pháp ở đâu? Thật tướng các pháp chính ngay trước mặt quý vị, lại không nhận biết. Vô lượng kiếp đến nay chưa từng tỉnh ngộ lại. Cho nên Đức Phật trong kinh điển thường thường cảm thán những người này là kẻ đáng thương xót. Chúng sanh thiên nhân như vậy, súc sanh ngạ quỷ địa ngục cũng là như vậy. Cảnh giới lục đạo chính là mê thất tự tánh. Sâu cạn sai biệt không đồng, nghiệp báo sở tạo không giống nhau. Chiêu cảm, hình trạng thân thể, môi trường sống, mỗi mỗi không tương đồng. Những điều này bất luận là thiên nhân hay là súc sanh địa ngục, toàn là hư vọng, không phải là chân thật. Trong Kinh Kim Cang nói như mộng huyễn bào ảnh, nhưng chúng sanh mê hoặc điên đảo, coi hư vọng là chân thật. Sai là sai ở đây. Đối với chân thật thì không biết gì cả. Phật giảng kinh, kinh này quý vị vì sao xem không hiểu? Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức giảng kinh, giảng kinh quý vị vì sao nghe không hiểu? Nguyên nhân do đâu vậy? Quý vị có phát giác được không? Đã từng tư duy đến chưa? Chính là đang chấp trước giả tướng này, cho đó là thật. Cho nên kinh Phật quý vị xem không hiểu, giảng kinh quý vị nghe không hiểu. Nhưng quý vị cũng hoan hỷ xem, quý vị hoan hỷ nghe. Quý vị xem được, quý vị nghe được, dường như đúng mà không phải, không thật sự hiểu được. Thật sự hiểu rồi, cảnh giới liền chuyển trở lại. Cảnh giới còn chưa thì chuyển trở lại, thì sự lãnh ngộ của quý vị dường như đúng mà không đúng. Chúng ta thông thường nói quý vị lãnh ngộ được rất cạn cực. Tầng ý nghĩa sâu hơn quý vị không thể nào lý giải được. Đạo lý này chính là chấp trước phân biệt quý vị chưa buông xuống được. Nếu quý vị không còn chấp trước, thân này là ta nữa, không còn chấp trước tâm này là ta, tâm này là vọng tâm, thứ có thể tư duy, có thể tưởng tượng, không phải là chân tâm. Trong chân tâm không có tư duy, không có tưởng tượng, không có phân biệt, không có chấp trước, đó là chân tâm. Chúng ta ngày nay coi thứ này là chân tâm của mình, coi xác thân này là thân thể của chính mình, phân biệt chấp trước kiên cố. Cho nên chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi xuất hiện tại thế gian giảng kinh thuyết pháp, cho chúng ta, chúng ta vẫn cứ mù mịt không biết gì. Chúng ta ngày nay thọ tam quy rồi, là tam quy trên hình thức, trên thực tế không có quy. Phải quy tự tánh mới là thực sự quy y. Trong đàn kinh Đại sư Huệ Năng giảng quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Chánh giác tịnh là tánh đức, là trong chân tâm bản tánh vốn đã đầy đủ. Đây là chỗ quy y thật sự. Chúng ta ngày nay biết bao người hiểu sai ý nghĩa này. Quy y Phật, thế nào là Phật? Tượng Phật thạch cao hay gỗ khắc? Coi đó là Phật. Thế nào là Pháp? Coi kinh điển là Pháp. Thế nào là Tăng? Xem người xuất gia, cạo đầu, mặc áo dài cổ tròn, đó là Tăng. Toàn hiểu sai hết. Phật thạch cao gỗ khắc. Người ta thường nói rất hay, Bồ Tát bùng qua sông thân không giữ được. Những kinh sách này một ngọn lửa thì cháy sạch sẽ hết. Người xuất gia nếu không tu hành là một phàm phu, vẫn là tạo ra tất cả tội nghiệp. Vậy thì làm sao làm chỗ nương tựa được? Phật dạy cho chúng ta chỗ quy y, giảng rất rõ ràng, chúng ta hiểu sai về nó rồi. Đặc biệt trong Kim Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương và Lý Trưởng Giả nói cho chúng ta rất hay. Trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi chữ mỗi câu đều là biểu pháp. Tối hôm qua chúng ta nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, giảng những vị thần chúng, thiên chúng, khí thủ chúng, toàn là ý nghĩa biểu pháp. Văn Thù Sư Lợi biểu thị tự tánh chúng ta vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Chư Đại Bồ Tát chúng biểu cho quyền trị. Những vị thần chúng, thiên chúng, khí chủ chúng biểu thị cho duy tức sợ biến, các loại cảnh giới khác nhau. Cho nên cổ nhân nói rất hay, lý không ngoài tâm tánh, sự không ngoài nhân quả. Lý sự nhân quả đều là bản thân. Lý là chân như bản tánh của chính mình. Sự là nhân quả tạo tác của chính mình. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh ngoài tánh thức của bản thân ra không có gì cả. Tông Pháp Tướng nói chỉ có duy thức. Đó là nói thập pháp giới y báo, chánh báo trang nghiêm là gì? Chỉ có duy thức. Hai chữ duy thức này ý nghĩa là gì? Nhân quả báo ứng, chính là nói ý nghĩa này vậy. Nhân quả là bản thân tạo, nhân là bản thân tạo, đương nhiên quả là bản thân thọ nhận. Hà không phải là tự làm tự chịu sao? Đây mới là chân tướng sự thật. Chúng ta mê thật chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vì giúp chúng ta hồi đầu xuất hiện tại thế gian. Ý nghĩa này cũng sâu rộng vô hạn. Mê thất tự tánh, nói với quý vị sâu thêm một tầng ý nghĩa nữa, là chính mình. Ngoài chính mình ra có mê thất gì không? Không có. Quý vị nếu thật sự hiểu được ý nghĩa này, quý vị sẽ biết tu hành. Chỉ có tôi mê, quý vị không có mê. Tôi nói lời này, quý vị lại nghe không hiểu, quý vị lại nghe hồ đồ rồi. Làm sao mà tôi mê, quý vị không mê? Tức là chỉ nói về phần tôi, quý vị đích thực không có mê. Quý vị là chân Phật, quý vị là Như Lai. Quý vị ở đó thể hiện cho tôi thấy. Tất cả những cảnh giới, cảnh giới nhân sự, cảnh giới vật chất, từ đâu mà đến? Duy thức sợ biến. Ai là thức sợ biến? Bản thân tôi thức sợ biến. Sự việc này giống như nằm mơ vậy. Chúng ta ở trong mơ thấy rất nhiều người, mơ thấy rất nhiều vật, cũng mơ thấy sơn hà đại địa, trong mơ thấy tất cả những hiện tượng. Ai biến hiện ra vậy? Tánh thức của bản thân biến hiện ra. Cảnh giới trước mắt chúng ta và cảnh giới trong mơ không có sai biệt, toàn là tự tâm biến hiện ra. Lìa tự tâm đích thực, không có một pháp nào khả đắc. Tôi biến hiện ra cảnh giới này, liền biết được tôi hiện tại đã tạo là nhân duyên như thế nào. Hiểu rõ đạo lý này mới hiểu được ý của Phật. Tất cả những hiện tượng này nó đến như thế nào? Duy tâm sở hiện. Tâm là chân tâm, tâm là chân như, tâm là bản tánh. Bản tánh sở hiện, nó không phải là bản tánh thì là gì? Cổ nhân có một ví dụ để cho chúng ta từ trong ví dụ đó thể hội được. Họ nói là dùng vàng làm đồ vật, mọi vật đều là vàng. Đem vàng ví cho bản tánh. Hiện tại dùng vàng làm ra rất nhiều dụng cụ, làm thành vòng tay, làm thành dây chuyền, làm thành nhẫn tay, làm thành khuyên tay, làm thành rất nhiều đồ trang sức. Thử hỏi xem có thứ nào không phải là vàng thật? Không phải đều là vàng sao? Quý vị từ ý nghĩa này mà thể hội, đã là pháp giới hư không, tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện. Hỏi thử xem có thứ nào không phải là chân như, không phải là tự tánh, không phải là chân tâm? Đều là. Chân tâm là gì? Chân tâm là Như Lai, chân tâm là chư Phật. Cho nên nói tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Có ai không phải chứ? Chân thật ta không phải. Bản thân ta vì sao không phải? Bản thân ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên không phải. Cho nên nhìn tất cả chúng sanh đều là phàm phu, nhìn tất cả chúng sanh đều là chúng sanh, không biết tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Nếu như bản thân chúng ta đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tất cả đều buông xuống hết, quý vị nhìn thấy sơn hà đại địa, tất cả là chư Phật Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên trùng trị. Nhập cảnh giới này rồi, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Quý vị liền gật đầu khẳng định rồi, không sai chút nào. Cho nên đối với tất cả chúng sanh là tâm hiếu thuận, tâm cung kính, chân thành, không có mảy may hư ngụy. Ngày nay chúng ta thấy rất nhiều người đối với chúng ta dùng tâm hư ngụy, đó là gì? Là cảnh giới tướng do tâm hư ngụy của chúng ta biến hiện ra. Bản thân không hiểu được còn muốn trách người khác. Cũng giống như trong mộng vậy, trong mộng nhìn thấy một người ác. Người ác này muốn giết quý vị, muốn hại quý vị. Người ác đó là bản thân của quý vị biến hiện ra. Là ác niệm của bản thân quý vị biến hiện ra, vốn là không có. Người thiện là thiện niệm của quý vị biến hiện ra, người ác là ác niệm của quý vị biến hiện ra. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm giảng thập như thị. Đạo lý này được mấy người có thể hiểu được? Quý vị nếu hiểu được rồi, thể hội được rồi, thiên hạ dụng vô sự. Đây mới là thật sự là cứu họ trở về. Phật tận tình khuyên bảo, dùng các loại phương tiện thiện xảo để nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật. Tại sao chúng ta lại không giác ngộ? Nguyên nhân không giác ngộ chính là không buông xuống được. Tôi học Phật cũng có thể nói như vậy, may mắn hơn mọi người một chút. Ngày đầu tiên gặp được thầy giáo, thầy giáo đã dạy tôi buông xuống, dạy tôi nhìn thấu. Tôi được thầy chỉ điểm, ân đức sâu dày. Tôi học Phật là từ nhìn cho thấu, buông xuống được mà học lên. Khởi điểm chính là điều này. Đây là giáo huấn của chân thiện tri thức. Bước đầu phương hướng đã chính xác rồi. Cho nên trong thời gian gần 50 năm tôi học Phật, đến nay là 47 năm, mới có thể được một tí khế nhập cảnh giới. Cho nên tôi đối với giáo huấn của thầy niệm niệm không quên. Tôi tin tưởng thầy giáo không chỉ dạy một mình tôi, người thầy dạy rất nhiều. Vì sao nhiều người như vậy cùng nhận sự giáo huấn như nhau mà không có thành tựu? Nguyên nhân là vậy, quý vị buông xuống, quý vị không chịu buông xuống, vậy thì hết cách rồi. Thầy giáo chỉ có thể dạy quý vị buông xuống, không thể nào ép quý vị buông xuống. Nhìn thấu buông xuống là việc của bản thân quý vị, không phải là việc của thầy giáo. Nhưng không chịu buông xuống thì không thể nhìn thấu. Không thể nhìn thấu thì không thể buông xuống. Nhìn thấu buông xuống hỗ trợ tác thành cho nhau. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, tu những gì? Chính là nhìn thấu buông xuống mà thôi. Buông xuống là hành môn. Phổ Hiền Bồ Tát làm tượng trưng. Nhìn thấu là giải môn. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm tượng trưng. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng buông xuống, Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng nhìn thấu. Nhìn thấu là trí tuệ, buông xuống là từ bi. Như vậy từ bi mới xuất hiện, trí tuệ mới là thật sự đạo sư, thật sự hướng dẫn. Phổ thị chúng sanh an lạc xứ. Câu này chúng ta phải hiểu. Phổ không có phân biệt, không có chấp trước. Phổ biến bình đẳng. Cách nói hiện nay là không phân tộc loại, không phân tộc quần, không phân tôn giáo, hết thảy bình đẳng. Đây mới là ý nghĩa của phổ biến. Hiện tại xã hội có rất nhiều nhân sĩ đề xướng văn hóa đa nguyên, đề xướng cùng tồn tại phát triển. Không có phổ làm không được. Phổ là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Thị là thị hiện, chính là đoạn trước nói vì cầu họ quay về mà xuất hiện. Chỉ thị tất cả chúng sanh, chỉ đạo tất cả chúng sanh. Không những hữu tình chúng sanh, còn bao gồm cả vô tình chúng sanh. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Hữu tình chúng sanh mọi người hiểu được, vô tình chúng sanh thì mọi người nghi hoặc rồi. Vô tình chúng sanh cũng có linh tánh, cỏ hoa cây cối, quý vị yêu nó, nó cũng yêu quý vị, cho nên nó có linh tánh. Quý vị yêu thích nó, quý vị chăm sóc nó, quý vị tưới tẩm cho nó, hoa của nó nở rất đẹp, quả của nó kết cũng rất ngọt, báo đáp quý vị. Nó có linh tánh. Quý vị đối với nó không có tâm yêu thương chân thành, không có yêu thương chu đáo, nó cũng nở hoa, hoa nở không đẹp, nó cũng kết trái, trái không ngọt. Quý vị thể hội tỉ mỉ từ chỗ này, cỏ cây có linh tánh. Vì sao có linh tánh? Bởi vì nó có pháp tánh. Hữu tình chúng sanh gọi là Phật tánh, vô tình chúng sanh gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là cùng một tánh. Cho nên tình và vô tình mới đồng duyên chủng trị. Từ đó có thể biết Bồ Tát từ bi không chỉ là đối với động vật, đối với thực vật khoáng vật cũng tâm từ bi như vậy, nhất định không có phân biệt, phổ mới làm được viên mãn. Hữu tình vô tình đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta ngày nay nói động vật, thực vật, khoáng vật hoàn toàn là chúng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên đều gọi là chúng sanh. An lạc xứ, đây thật sự là nơi an lạc, thật sự là nơi an lạc, nhất định tương ưng với tánh đức. Tương ưng với tánh đức, nhất chân pháp giới. Thuần thiện không ác, tìm không ra mảy may thiếu sót, không có mảy may lỗi lầm, đó gọi là an lạc xứ chân thật. Chân an lạc xứ ở đâu? Chân an lạc xứ là tự tánh của quý vị, là chân tâm của quý vị. Quý vị chỉ cần khôi phục chân tâm tự tánh, chân an lạc xứ liền hiển tiền. Nói cách khác, quý vị không thể minh tâm kiến tánh, chân an lạc xứ không có. Tam giới lục đạo trong đây nhất định không có an lạc xứ. Chúng ta đến đâu tìm nơi an toàn chứ? Không có. Đi tìm ở đâu? Tâm quý vị bất an, quý vị đến đâu để tìm nơi an lạc? Tâm quý vị không tịnh, quý vị đi đến đâu tìm tịnh độ? Hiện tại có rất nhiều người nói Úc Châu rất tốt, là một tịnh độ duy nhất trên thế giới này. New Zealand rất tốt. Tôi nghe xong không cho là vậy. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ nơi tâm tịnh. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Lời này mới là chân lý, mới là chân tướng sự thật. Ai có thể thể hội được? Ai có thể nhận thức rõ ràng? Muốn đi tìm một nơi thanh tịnh an lạc, đó là vọng tưởng. Vọng tưởng sẽ nghĩ ra một nơi thật sự thanh tịnh an lạc. Lời Phật nói rằng không có nơi đó. Phật chỉ thị cho chúng ta nơi an lạc thật sự là tại nơi tự tánh. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, xử sự đối người tiếp vật tương ưng với tự tánh. Nơi an lạc thật sự sẽ hiện tiền. Như thế nào mới tương ưng với tự tánh? Chúng ta nói rất rõ ràng, nói rất thấu đáo, đề xuất toàn thể cương lĩnh, dạy học và học tập của Phật Pháp. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với 10 chữ này, chính là tương ưng với tánh đức. Nếu như trong tâm còn có hư ngụy, quý vị không chân thành, không tương ưng rồi. Trong tâm còn có thị phi nhân ngã, còn có tham sân si mạng, còn cảm thấy bản thân mình cao hơn người khác một bậc, người ta đều không bằng mình, quý vị sẽ không bình đẳng. Không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, quý vị đã mê rồi, quý vị không giác nữa. Dù có từ bi làm cảm tình, ái duyên từ bi, không phải là vô duyên từ bi của Bồ Tát. Chúng ta nêu ra 10 chữ đơn giản thô thiển như vậy. Nếu như còn không hiểu, còn không rõ ràng, còn không thể chăm chỉ mà học tập, quý vị không phải là học Phật. Đây là giảng về tâm. Hình thức thực tiễn vào trong sự tướng, nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên, niệm Phật là cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hàng ngày sinh hoạt, công việc, xử sự đối người tiếp vật có thể tương ưng với nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên, chính là tương ưng với tự tánh, tương ưng với tánh đức. Tánh đức, đức là đức hạnh. Hạnh của tánh đức chính là nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên, niệm Phật mới viên mãn. Không niệm Phật thì không đạt được viên mãn. Niệm Phật nhất định cầu sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà. chúng ta sẽ ngay trong đời này chứng được đại viên mãn. Cho nên 20 chữ này là tổng cương lĩnh học tập của chúng ta, tổng nguyên tắc tu hành. Niệm niệm không thể rời, rời rồi chính là đi theo đường ngược lại. Đi ngược đường này chính là trái ngược với tự tánh. 20 chữ này là lưu lộ của tánh đức chính mình, không phải là thứ của người khác. Đây là an lạc xứ thật sự. Chúng ta đã thấy rõ ràng chưa? Nhìn thấu chính là nhìn sáng suốt rồi, nhìn rõ ràng rồi. Dùng 20 chữ này mà nói, 20 chữ này phải chăng quý vị đã rõ ràng, đã sáng tỏ rồi? Thật sự rõ ràng, thật sự sáng tỏ rồi, quý vị đã nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu thì buông xuống. Buông xuống những gì? Điều trái ngược với 20 chữ này quý vị buông xuống rồi. Trái ngược với chân thành là hư ngụy, hư ngụy buông xuống rồi. Trái ngược với thanh tịnh là ô nhiễm, ô nhiễm buông xuống rồi. Trái ngược với bình đẳng là cao thấp, cao thấp buông xuống rồi. Trái ngược với chánh giác là mê hoặc, mê hoặc buông xuống rồi. Trái ngược với từ bi là tật đố tổn hại, cũng buông xuống rồi. Chúng ta từ trong cương lĩnh mà nói, trong mỗi một điều tâm cảnh đều là vô lượng vô biên. Trên sự danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, sự hưởng thụ đó cũng triệt để buông xuống. Cho nên quý vị mới có thể được tự tại, quý vị mới hiểu được tùy duyên. Tùy duyên là buông xuống tất cả những phan duyên. Tự tại là buông xuống tất cả những trói buộc. Trói buộc là phiền não. Quý vị có phiền não, quý vị sẽ không tự tại nữa. Quý vị buông xuống tất cả phiền não sẽ tự tại. Buông xuống tất cả âu lo, buông xuống tất cả vướng bận, quý vị liền được đại tự tại. Cuộc sống tùy duyên, nhất định không phan duyên. Tất cả chư Phật Như Lai khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thuận theo giáo huấn của Phật, trung thực niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã cứu cánh an lạc. Cho nên chỗ quay về của người niệm Phật là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là an lạc xứ thật sự. Chúng ta có nhất tâm hướng về thế giới cực lạc không? Một lòng hướng về thế giới cực lạc, tức phải buông xuống vạn duyên. Không những thế gian này không để ở trong tâm, vạn sự vạn pháp không để ở trong tâm, thập pháp giới cũng không để ở trong tâm, thập phương tất cả chư Phật quốc độ cũng không để ở trong tâm. Đây mới gọi là nhất hướng chuyên niệm. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Như Phật đã dạy, làm điều Phật làm, Đây mới là một người tu hành mà tất cả chư Phật đều kính ngưỡng. Người tu hành mà tất cả chư Phật đều tôn trọng. Người tu hành mà tất cả chư Phật sẽ hộ niệm. Tất cả chư Phật hộ niệm còn không phải là nhân duyên quả báo của bản thân chúng ta sao? Vì sao tất cả chư Phật hộ niệm quý vị? Vì sao tất cả chư Phật tôn trọng quý vị? Là quý vị tôn trọng giáo hối của chư Phật. Chúng ta tôn trọng giáo hối của chư Phật, chăm chỉ nỗ lực tu học là nhân, chư Phật hộ niệm là quả báo. Gieo nhân gì thì được quả báo đó. Nghiệp nhân quả báo không sai mảy may. Không phải là đạo lý này sao? Cho nên mới nói tất cả lý không ngoài tâm tánh, tất cả sự không ngoài nhân quả. Hai câu nói này phổ thị chúng sanh. Ý nghĩa này nói rõ ra là hòa mục tộc quân, dung hợp tôn giáo, được đại viên mãn, bảo phong nguyệt thiên dương. Ông tu hành pháp môn này, từ đây có thể thâm nhập. Cho nên trong bộ kinh này chúng ta đã đọc được, dường như là từng chữ từng câu đều hiển thị ra văn hóa đa nguyên, hòa thuận, viên dung, hòa hợp. Thế gian này của chúng ta, người lãnh đạo mỗi mỗi giai tầng đều hướng đến, đều mong cầu. Toàn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Thế nên tôi thường nói đây là giáo trình tốt nhất của văn hóa đa nguyên. Phật giáo là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, dạy học thù thắng nhất, viên mãn nhất. Đối với xã hội hiện đại mà nói, thù thắng vô cùng. Chúng ta phải nhận thức được, thật sự có thể giải quyết được các vấn đề của xã hội hiện đại. Nó có trí tuệ chân thật, trí tuệ siêu thế gian. Chúng ta phải nên học tập. Xem tiếp bài kệ thứ 7: chư Phật cảnh giới bất tư nghị, nhất thiết pháp giới giai châu biển, nhập ư chư pháp đáo bỉ ngạn, giống huệ kiến thử sanh hoan hỷ. Đây là tán tụng của vọng kiến lực thiên dương. Báo cáo tu học của Ngài. Chư Phật cảnh giới bất tư nghị. Cảnh giới chính là bất tư nghị. Bất tư nghị chính là cảnh giới chư Phật. Thế nên phẩm đề trong phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là nhập cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Cảnh giới giải thoát bất tư nghị chính là cảnh giới chư Phật. Cảnh giới chư Phật chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Chữ giải này đọc thanh tư, nó là động từ, tức hiện tại người ta là giải phóng. Giải phóng thứ gì vậy? Giải phóng nghiệp nhân quả báo của quý vị. Tiêu trừ những nghiệp nhân đã tạo từ vô thị kiếp đến nay. Tiêu trừ. Chính là ý nghĩa của giải phóng. Nghiệp nhân tiêu trừ, quả báo sẽ không có nữa. Quả báo là nghiệp nhân tạo thành. Cho nên Đức Phật giảng cho chúng ta, trên quả không có cách nào để giải thoát. Nếu như từ trên nhân hạ công phu, nhân duyên đoạn rồi, quả đương nhiên sẽ không có nữa. Thật sự mà nói, muốn tiêu trừ nhân đó cũng không phải là việc dễ dàng. Nhân có thêm duyên mới có thể kết thành quả. Nhân là tập khí từ kiếp lâu xa đến nay, phiền não tập khí không dễ dàng đoạn được. Quả báo hiện tiền, quý vị muốn lìa cũng không lìa được nữa. Phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta là từ trên duyên mà hạ công phu. Cho nên Phật pháp gọi là duyên sanh. Rõ ràng là nhân duyên quả. Nó chú trọng tại duyên. Duyên thật sự có cách. Chúng ta có thể hiểu được duyên, khống chế duyên thì có thể khống chế nhân, thì có thể khống chế quả. Đây là phương pháp tốt. Đây là trí tuệ chân thật. Chúng ta nếu không muốn thọ quả báo ác, chúng ta có ác nhân. Ác nhân tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay, không thể nào tiêu diệt. Nhưng ác nhân nếu như không có ác duyên sẽ không kết quả. Chúng ta chỉ cần đoạn ác duyên đi, quả báo ác sẽ không hiện tiền. Thế nào là ác duyên? Tôi hiện tại không tạo ác. Không những không tạo ác, tôi cũng không nghĩ ác, cũng không nhớ ác. Đây chính là đoạn duyên. Tuy có nhân ác, quả báo ác của tôi nhất định sẽ không hiện tiền. Hiện tại trong tâm vẫn nghĩ ác, vẫn nhớ ác, còn tạo ác. Đây là duyên đầy đủ. Trong thức A-lại-da của quý vị có nhân ác, hiện tại duyên đầy đủ. Nhân duyên hội tụ, quả báo liền hiện tiền. Phật dạy chúng ta biện pháp tốt này. Nếu chúng ta muốn được quả báo tốt, trong thức A-lại-da chúng ta có nhân thiện. Tôi hiện tại niệm thiện, nghĩ thiện, hành thiện. Tôi làm cho tất cả thiện duyên đều đầy đủ. Nhân thiện gặp được duyên thiện, quả thiện hiển tiền. Phật dùng phương pháp này dạy chúng ta. Phương pháp này là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nhất định là chân thật, không phải là hư vọng. Quả thiện thù thắng nhất là cảnh giới chư Phật. Cảnh giới chư Phật chính là vị thiên vương trước nói đến an lạc xứ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới. Trong Kinh Giảng Sanh nói thế giới cực lạc là cảnh giới chư Phật. Đây là chân thật nhất, rốt ráo nhất, viên mãn nhất. Nhưng chúng ta phải làm thế nào để nhập vào cảnh giới này? Phải bất tư nghì. Quý vị sẽ nhập nữa, liền khế nhập. Vì sao nói bất tư nghì mới có thể khế nhập? Bởi vì cảnh giới đó vốn chính là bất tư nghì. Nói cách khác, quý vị có tư, quý vị có nghì, sẽ không nhập vào cảnh giới chư Phật được. Cảnh giới chư Phật chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Tư là tư tưởng, là ý thức. Nghị là ngôn ngữ, là ngôn thuyết, là ngôn luận, đều không phải là thật. Đều từ trong vọng tâm mà khởi tác dụng. Cảnh giới chư Phật là cảnh giới chân thật. Dùng chân tâm, cảnh giới chân thật liền hiển tiền. Dùng vọng tâm, cảnh giới chân thật vĩnh viễn không thể hiển tiền. Dùng vọng tâm biến hiện là thập pháp giới, là lục đạo tam độ. Vọng tâm biến hiện, trong thập pháp giới có thể tư, có thể nghị, không có tách rời tư nghị. Tứ thánh pháp giới chính là quý vị nghĩ thiện, niệm thiện, hành thiện, cảm được quả thiện. Lục đạo, quý vị nghĩ ác, niệm ác, hành ác, lục đạo luân hồi. Cho nên từ trong tư nghì biến hiện ra, tách rời tất cả tư nghì, nói với chư vị rằng không những lục đạo không còn nữa, thập pháp giới cũng không còn nữa. Lúc đó cảnh giới sở hiện là nhất chân pháp giới, chính là cảnh giới Phật Hoa Nghiêm, cảnh giới chư Phật. Những lý sự này chúng ta phải thấu triệt rõ ràng, chăm chỉ học tập. Học tập phải hạ thủ từ đâu? Phật cũng nói với chúng ta, dạy chúng ta một phương pháp hạnh nguyện phổ hiền. Chứ gì nên biết hạnh nguyện phổ hiền chính là cảnh giới bất tư nghị. Phổ hiền hạnh nguyện, thứ nhất lễ kính chư Phật. Chúng ta lễ kính mọi người, mọi sự, mọi vật, trong đó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng chính là bất tư nghị. Nếu như tôi đối với người cung kính, Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho tôi phải lễ kính họ, tôi phải xem họ như là chư Phật vậy, xem họ như cha mẹ vậy. Quý vị có tư có nghị, không phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền hoàn toàn tự nhiên, chính là như vậy. Không có gì để nói, không có gì để nghĩ. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, đối với mọi người sự vật chân thành cung kính, đó mới là hạnh phổ hiền. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, đối với tất cả người hành thiện thì tán thán, là hạnh phổ hiền. Nếu sanh khởi một niệm, tôi phải nên tán thán họ, không phải hạnh phổ hiền nữa. Vì sao vậy? Rơi vào trong ý thức. Tu những hạnh này là hạnh của tứ thánh pháp giới. Tương lai quả báo là gì? Thanh văn duyên giác Bồ Tát. Phật trong tạng giáo, Phật trong thông giáo. Quả báo này ở đây thật sự là sai một ly đi ngàn dặm. Cảnh giới bất tư nghị của chư Phật ở đâu? Tất cả pháp giới đều chu biến. Quý vị nghe câu này rồi, cần phải hiểu được ý nghĩa này. Chúng ta hiện tại chính là nhất chân pháp giới. Môi trường mà chúng ta đang sống là hoa tạng, là cực lạc tịnh độ. Nơi này phương kia không hề cách nhau. Đây là điều chân thật không giả. Từ đó có thể biết chúng ta mê hoặc điên đảo, khiến cho Hoa Tạng, Cực Lạc, Phật Hoa Nghiêm trở thành như hiện nay. Nguyên nhân gì tạo thành? Nhân bất thiện, duyên bất thiện làm thành như vậy. Cho nên nói, đến cuối cùng vẫn là một câu cũ: đoạn ác tu thiện. Trong đoạn ác tu thiện, lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền trở về với nhất chân. Đoạn ác tu thiện không có xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng qua là trong lục đạo có thiện nhân, thiện duyên, hữu lậu mà thôi. Quả báo vẫn là phước báo nhân thiên. Nếu như đoạn ác tu thiện, có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước, quả báo là tứ thánh pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát. Nếu như đoạn ác tu thiện, ngay phân biệt cũng không còn nữa, còn có vọng tưởng. Vọng tưởng rất khó trừ, vọng tưởng rất di tệ, bản thân không hay không biết. Đích thực là tất cả phân biệt chấp trước đều không còn nữa. Tốt lắm, quý vị có thể nhập vào Phật Hoa Nghiêm rồi. Cho nên đoạn ác tu thiện, có mảy may phân biệt chấp trước, thì không ra khỏi thập pháp giới. Phân biệt chấp trước tất cả không còn nữa, vậy mới siêu diệt thập pháp giới. Từ đó có thể biết, gọi là siêu diệt, gọi là không thể siêu diệt, đều là nơi bản thân khởi tâm động niệm. Cảnh giới bên ngoài đích thực duy tâm sở hiện. Đức Phật giảng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chúng ta quả nhiên thông đạt rõ ràng đại đạo lý này. Ngày nay thế gian này tai nạn gì đó cũng là vụn vặt linh tinh. Những thứ này không đáng nhắc đến. Nó đối với những người đầy đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sản sanh tác dụng. Nếu như là người không có phân biệt chấp trước, không mảy may liên quan gì đến họ, không sao cả. buông xuống, phân biệt chấp trước. Họ trú là nhất chân pháp giới, trú là Phật Hoa Nghiêm. Cho nên quý vị không thể nào buông xuống phân biệt chấp trước. Quý vị trú là lục đạo luân hồi. Ngày nay những loại thiên tai nhân quả quý vị không thể tránh khỏi. Thiên tai nhân quả từ đâu mà có? Là từ trong phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. Vẫn là tự làm tự chịu. Bài kể này còn chưa giảng xong, thời gian đến rồi, chúng ta lần sau sẽ bổ sung thêm ý nghĩa. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.